Sử thượng tối cường tông chủ, chương 356, cửu tiêu ma giới lần thứ nhất tạo người, góc truyện audio.com, Diệp Thần bây giờ ở trong chiến đấu coi như là muốn sáng tạo nhân vật cũng đã không kịp. Một cái hóa thần hậu kỳ nho nhỏ, lại có thể làm cho ta lui bước, xem ra ngươi là thiên tài khó gặp bên phía quân địch, nếu đã như vậy ta càng không thể để ngươi sống sót rời đi. Tên sĩ trưởng kia liếc mắt nhìn binh lính chung quanh, lạnh giọng nói. Cùng tiến lên, tốt nhất là bắt sống, nếu như hắn muốn chạy trốn, trực tiếp giết không tha. Coi như là không thể bắt sống đối phương, thì ít nhất cũng phải đem Diệp Thần chém giết tại chỗ, đây chính là quyết tâm của lưỡi mác quân đoàn. Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra nanh sắc, nếu như có thể, hắn thật sự không muốn sử dụng phệ hồn châu, bất quá việc đã đến nước này, hắn không muốn phát sinh thêm biến cố gì nữa. Hơn nữa nếu như lại có thêm những người khác đến đây, lúc đó hắn sẽ chân chính rơi vào trong tuyệt cảnh, liền ngay cả phệ hồn châu cũng không nhất định có thể cứu được hắn ra. Có thể chết ở bên trong bảo vật có thể tiêu diệt cao thủ thông linh cảnh cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi. Diệp Thần khóe miệng lộ ra nụ cười gằn, bất quá trên thực tế lại là có chút đau lòng, lần này thật đúng là giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Diệp Thần đem phệ hồn châu ném ra, chỉ thấy từ bên trong hạt châu này tản mát ra uy thế kinh người đến cực điểm, một luồng khí thế dường như là sóng cuộn bình thường lập tức bao phủ, nghiền ép hướng về phía 10 tên lính kia. Kết quả 10 tên lính kia liền trong nháy mắt bị nghiền nát thành bột phấn, thi thể vô tồn. Chỉ có điều phệ hồn châu cùng lúc đó cũng là nứt ra rồi, từng tấc vỡ vụn. Diệp Thần một mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, tay nhưng lại không có nhàn rỗi, hắn lại từ trong giới chỉ lấy ra một hạt châu khác, bản nguyên châu. Bản nguyên châu này, chính là hạt châu thiên đạo của huyền tinh đại lục ban tặng cho hắn, chỉ cần hấp thu lực lượng linh hồn của 10 tên nguyên thần cảnh, Diệp Thần liền có thể trở về huyền tinh đại lục. Từng luồng sức mạnh không tên bị bản nguyên châu hấp thu, Diệp Thần trong lúc đó cũng có một loại cảm giác đặc thù, cảm giác này báo cho hắn biết bản nguyên châu đã đầy rồi, giờ khắc này hắn chỉ cần đem bản nguyên châu bóp nát. Như vậy trong nháy mắt liền có thể từ cửu tiêu ma giới biến mất trở về huyền tinh đại lục. Nói cách khác hiện tại dù cho là đại tướng quân Hắc Tâm Thành tới đây đối phó Diệp Thần cũng có thủ đoạn thoát thân quá mức liền rời đi khỏi cửu tiêu ma giới trở về huyền tinh đại lục. Chỉ có điều Diệp Thần đến cửu tiêu ma giới một chuyến này chính là vì tăng cường thực lực, vì lẽ đó hắn cũng không muốn dễ dàng trở lại như vậy. Trước đó mấy tên binh lính lưỡi mác quân đoàn này mở miệng liền nói là ta giết người của bọn họ. Sau đó mới nhận ra ta là gian tế, như vậy xem ra, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở trên người ta. Diệp Thần chỉ là hơi hơi tự hỏi một chút liền rõ ràng vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Hắn lập tức liền đem hai cỗ thi thể của hai tên binh sĩ lưỡi mác quân đoàn từ trong giới chỉ ra ném ở trên mặt đất, sau đó liền cấp tốc rời khỏi nơi này, đồng thời triệt để rời khỏi khu vực ký túc xá quân doanh. Nếu như mình đoán không sai, trên thân thể những binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn này, đều là có đồ vật đặc thù, một khi bỏ mình, liền sẽ bị phát hiện, mình trước đó cũng là bởi vì chứa hai. Góc truyện audio.com, cỗ thi thể này cho nên mới bị phát hiện, Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền trốn đến một góc trong quân doanh. Hắn gọi ra tạo nhân hệ thống, sau đó liền do dự có muốn hay không ở nơi đây sáng tạo nhân vật. Trước đó hắn không có sáng tạo nhân vật, xác thực là bởi vì một người làm việc sẽ tương đối dễ dàng, không cần có bất kỳ lo lắng gì. Thế nhưng còn có một cái nguyên nhân càng to lớn hơn, chính là một khi hắn rời khỏi cửu tiêu ma giới, như vậy nhân vật hắn sáng tạo ra. Sẽ không có cách nào có thể theo hắn đồng thời rời khỏi nơi này. Bản Nguyên Châu chỉ có thể mang theo Diệp Thần một người rời đi mà thôi. Một khi tiêu tốn thiên tinh sáng tạo ra nhân vật, kết quả lại chỉ có thể đem hắn vứt tại cửu tiêu ma giới, như vậy trở về huyền tinh đại lục đối với Diệp Thần tới mà nói liền không có một chút nào trợ giúp. Vì lẽ đó Diệp Thần trước vẫn không nỡ lòng lãng phí nhiều thiên tinh như vậy, thế nhưng bây giờ hắn lại cảm giác được nguy hiểm cho nên liền đánh tới ý nghĩ sáng tạo nhân vật. Bây giờ ở trước mặt mình có hai con đường, Diệp Thần than nhẹ tự nói, con đường thứ nhất chính là sáng tạo ra một nhân vật đến bảo vệ mình chu toàn. Chỉ cần như vậy mình liền sẽ không có nguy hiểm lớn như vậy nữa, chỉ ít chỉ cần không gặp được tu sĩ có tu vị trên thông linh cảnh ta liền sẽ an toàn. Con đường thứ hai chính là gặp phải nguy hiểm sau đó lập tức bóp nát bản Nguyên Châu trở về huyền tinh đại lục. Hai con đường này cũng không phải dễ dàng lựa chọn như vậy, chỉ ít Diệp Thần hiện tại là đang rất do dự. Mình đi tới cửu tiêu ma giới lúc này, thu hoạch gì đều không có, nếu như liền cứ như thế trở về, chẳng phải là đi một chuyến uổng công hay sao? Hơn nữa một khi mình trở lại thiên đạo liền sẽ không còn che chở thiên linh tông nữa, đến thời điểm đó mặc kệ là đà hồng đế triều hay vẫn là đại giận đế triều, đều sẽ có thể để cho thiên linh tông rơi vào tai ương ngập đầu. Diệp Thần lại trầm tư, Bên trong Thiên Linh Tông lúc này có rất nhiều nhân vật thiên tài do mình sáng tạo ra, chỉ cần cho bọn họ thời gian phát triển, bọn họ đều có thể trưởng thành. Chỉ cần mình ở Cửu Tiêu Ma giới thời gian càng dài, Thiên Linh Tông sẽ tiếp tục được thiên đạo che chở, bọn họ những người này cũng có thể phát triển đi lên. Nếu như mình ở đây mấy chục năm rồi trở về Thiên Linh Tông, thậm chí liền có thể nhảy lên một cái trở thành một tông môn cường đại, chiếm cứ một vị trí trên huyền tinh đại lục. Vì vậy mình vào lúc này không thể trở về, mình hẳn là nên ở lại chỗ này, phải nghĩ tất cả biện pháp ở lại nơi này, để thiên đạo có thể kế tục che chở Thiên Linh Tông. Diệp Thần trong lòng hạ quyết tâm, sau đó liền không có do dự nữa, đem tâm thần triệt để đặt ở trên tạo nhân hệ thống, bắt đầu lựa chọn nhân vật sáng tạo. 10 viên thiên tinh toàn bộ đều bị Diệp Thần lấy ra đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó tất cả liền hóa thành từng đạo khí vụ mịt mờ, dần dần hình thành một bóng người. Tương truyền trong thần thoại Thiên Đình có Thiên Lôi Điện Mẫu chấp trường hình pháp, hai vị thần tiên này nắm giữ sức mạnh lôi đình sấm sét cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần lần này sáng tạo người, hoặc không thể nói là người, mà là thần tiên, chính là Thiên Lôi trong truyền thuyết. Thiên Lôi, côi kiếp, nhân loại vừa nghĩ tới lôi, liền sẽ có một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, bởi vậy. Góc truyện audio.com, liền có thể thấy được sức mạnh lôi đình là khủng bố cỡ nào. Mà Thiên Lôi thân là tồn tại có thể trường khống lôi đình, tự nhiên là có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thiên Lôi đi ra, thân hình giống như một cái đại hãn cuồng dã, hắn một tay cầm Thiên Lôi tạc, một tay cầm Thiên Lôi truy, một khi hai thứ này đụng vào nhau, liền sẽ bộc phát ra lôi đình uy lực kinh người, đủ để giết chết tất cả. Diệp Thần cũng không biết thực lực chân chính của Thiên Lôi, thế nhưng hắn tin tưởng Thiên Lôi một khi ra tay, uy lực chắc chắn sẽ so với Phệ Hồn Châu không kém hơn chút nào. Vì lẽ đó Diệp Thần tuy rằng vừa rồi dùng mất Phệ Hồn Châu, thế nhưng bây giờ lại không còn chút đau lòng nào nữa, bởi vì Thiên Lôi có thể tính là vô số Phệ Hồn Châu. Đồng thời Thiên Lôi giết tu sĩ nguyên thần cảnh cũng không tính là Diệp Thần giết, Diệp Thần cũng không có cách nào dùng bản nguyên châu đến hấp thu lực lượng linh hồn. Vì vậy Diệp Thần trước sử dụng Phệ Hồn Châu giết 10 cái nguyên thần cảnh giới, sau đó lại dùng bản nguyên châu hấp thu lực lượng linh hồn của bọn họ, liền không tính là chịu thiệt. Tùy tiện từ bên trong giới chỉ tìm một bộ quần áo của binh sĩ Hắc Tâm Thành cho Thiên Lôi mặc, Diệp Thần liền dẫn Thiên Lôi quang minh chính đại đi ra phía ngoài. Bây giờ sáng tạo ra Thiên Lôi, Diệp Thần sức lực cả người liền tăng lên một mảng lớn, chỉ cần không gặp phải tồn tại cấp bậc tướng quân, hắn đều không cần quá mức kiêng kỵ. Cách chương.